Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. 4 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến người nhập cảnh từ Nigeria, nghi ngờ nhiễm biến thể Omicron. 90% giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul đã kín chỗ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 7 nước thảo luận về biến thể Omicron và chuỗi cung ứng. Ca nhiễm COVID-19 liên quan đến người nhập cảnh từ Nigeria, nghi ngờ nhiễm biến thể Omicron. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, đang giải trình tự gen 2 ca nhiễm COVID-19 vừa trở về sau chuyến thăm Nigeria từ ngày 14 đến 23 tháng 11 vừa qua, do nghi ngờ nhiễm biến thể Omicron. Đây là cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, cư trú tại thành phố Incheon, xác nhận dương tính với COVID-19 vào ngày 25 tháng 11. Hai bệnh nhân đã lên máy bay về nước từ Nigeria vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 11, quá cảnh tại Ethiopia trước khi về đến sân bay quốc tế Incheon. Một người thân và con gái tiếp xúc gần với hai bệnh nhân trong quá trình di chuyển từ sân bay về nhà riêng cũng dương tính với COVID-19. Cơ quan phòng dịch cho biết có tổng cộng 81 người đi cùng chuyến bay với cặp vợ chồng này, trong đó có 45 người nhập cảnh vào Hàn Quốc chưa rõ quốc tịch. Cặp đôi trên trước khi đến Nigeria đã hoàn tất hai mũi tiêm bằng vaccine của hãng dược Moderna vào ngày 28 tháng 10. Kết quả phân tích trình tự gen của 4 bệnh nhân sẽ được công bố vào tối ngày 1 tháng 12. Trong một tin liên quan, cơ quan phòng dịch cũng đang tiến hành phân tích chủng biến thể 2 ca dương tính COVID-19 của hai công dân Hàn Quốc nhập cảnh từ nước có xuất hiện biến thể Omicron là Hà Lan và Đức. Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị siết chặt biện pháp nhập cảnh ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể Omicron. Trong nội dung cuộc họp báo công bố bằng văn bản ngày 30 tháng 11, người phát ngôn phủ tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi cho biết, tổng thống Moon Jae-in yêu cầu ngay lập tức siết chặt biện pháp nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước sau khi nhận được báo cáo về các ca nghi ngờ nhiễm biến chủng mới. Tổng thống cho biết hiện vẫn chưa có đầy đủ thông tin phân tích về biến thể mới. Đây có thể trở thành một bài toán lớn cho công cuộc ứng phó với dịch COVID-19 trong thời gian tới. Do đó, cần ứng phó một cách nghiêm túc, tập trung vào nhóm đặc nhiệm về biến thể Omicron. Ông Moon chỉ ra rằng, cần khẩn trương hoàn tất phát triển bộ kit xét nghiệm biến thể Omicron, đồng thời nhanh chóng lập và thực hiện chiến lược phòng dịch, đối phó với biến thể Omicron thông qua hợp tác quốc tế và thảo luận với các chuyên gia. Chính phủ đã quyết định thành lập nhóm đặc nhiệm giữa các bộ ngành để thảo luận trước về phương án ngăn chặn biến thể mới xâm nhập vào trong nước và cách ứng phó. Cuối cùng, Tổng thống kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch và tích cực tiêm phòng vaccine COVID-19 nếu chưa tiêm hoặc đã đến hạn tiêm mũi thứ ba. 90% giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul đã kín chỗ. Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố, tính đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 11, trong số 345 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Seoul, có 313 giường đang được sử dụng, công suất đạt 90,7%. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đạt lần lượt là 87,5% và 88,6%. Công suất giường bệnh tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đạt 89,2%. Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang xúc tiến chuyển các bệnh nhân nặng tại Seoul tới các khu vực lân cận, nhưng công suất giường bệnh tại các địa phương là thành phố Daejeon, thành phố Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong đang đạt 95%, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Công suất giường bệnh bình quân trên toàn quốc là 78,7%. Trong số 1.154 giường thì có 909 giường đang được sử dụng. Tính tới 0 giờ sáng ngày 1 tháng 12, số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 10.174 người, trong đó thủ đô Seoul là 5.452 người, tỉnh Gyeonggi 3.433 người, thành phố Incheon là 527 người. Số bệnh nhân chờ nhập viện tại Seoul và hai địa phương lân cận là 842 người. Trong số này, có 474 người trên 70 tuổi, 368 người mắc các bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 7 nước thảo luận về biến thể Omicron và chuỗi cung ứng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Choi Jong-moon ngày 30 tháng 11 đã tham dự cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp 6 nước dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Bộ Ngoại giao cho biết, quan chức các nước đã chia sẻ ý kiến về tình hình ứng phó với biến thể Omicron của virus COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu, kết quả hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Đây là cuộc họp cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 21, được tổ chức sau lần đầu tiên vào tháng 1 năm ngoái, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ và Việt Nam. Tại cuộc họp lần này, Thứ trưởng Thuê đã trình bày về biện pháp hạn chế nhập cảnh và kế hoạch khuyến khích tiêm chủng COVID-19 mũi bổ sung của chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron. Ông Thuê cho biết, Seoul sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực quốc tế đa dạng nhằm tăng cường an ninh sức khỏe như hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19, xây dựng mối quan hệ đối tác vaccine toàn cầu Hàn-Mỹ. Tiếp đó, Thứ trưởng Hàn Quốc chia sẻ tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel đang được khắc phục nhờ sự hỗ trợ của các nước như Australia, Việt Nam. Đồng thời, ông Choi đề xuất các nước tiếp tục thảo luận về lĩnh vực hợp tác cụ thể trong năm tới nhằm tăng cường chuỗi cung ứng. Ủy ban quân sự Hàn Mỹ họp trực tiếp tại Seoul sau 2 năm. Hội nghị Ủy ban quân sự Hàn Mỹ MCM lần thứ 46 đã diễn ra vào ngày 1 tháng 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Won In-chul và người đồng cấp Mỹ Mark Milley. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của Ủy ban quân sự Hàn Mỹ sau 2 năm kể từ năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19. Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quan chức hai bên đã tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn Mỹ vững chắc, nhất trí đạt tiến triển quan trọng nhằm tăng cường hợp tác song phương. Quan chức hai nước đã tiến hành rà soát về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, đánh giá cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân nửa sau năm 2021 vào tháng 8 vừa qua đã diễn ra thành công, đạt được tiến triển cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện. Về phần mình, ông Milley tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả việc hỗ trợ răn đe mở rộng cho Seoul. Quan chức hai nước nhất trí tiếp tục nỗ lực đối phó với dịch COVID-19, tái khẳng định tầm quan trọng của phối hợp đa quốc gia, nhất trí đẩy mạnh nỗ lực đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Hội nghị Ủy ban quân sự Hàn Mỹ diễn ra lần đầu vào năm 1978 và được tổ chức thường niên luân phiên tại Seoul và Washington. Trong đó, quan chức hai nước trao đổi về các vấn đề quân sự nổi bật trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, truyền đạt chỉ thị chiến lược về phòng thủ cho Seoul và hướng dẫn tác chiến cho tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung nhượng bộ về cam kết tranh cử thuế sở hữu đất. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung khẳng định sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến người dân về cam kết thuế sở hữu đất, một cam kết tranh cử quan trọng của ông và sẽ không áp dụng nếu có nhiều ý kiến phản đối. Trong bài phỏng vấn với báo chí, ông Lee khẳng định sẽ không thực hiện một chính sách tạo gánh nặng cho người dân mà không có sự thỏa thuận. Ngoài ra, ứng cử viên Lee cũng đưa ra cam kết sẽ áp dụng trợ cấp rộng rãi cho binh lính để các binh lính có thể nghỉ ngơi lúc ốm đau. Ông còn tuyên bố sẽ chiêu mộ thêm 4 nhân tài trẻ tuổi độ 20-30 tuổi là chuyên gia về dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol tiếp tục ngày thứ 3 trong lịch trình thăm khu vực tỉnh Nam và Bắc Chungcheong. Sau khi thăm bảo tàng độc lập Chonan, tỉnh Nam Chungcheong, ông đã tới thăm một trường đại học, lắng nghe ý kiến của các sinh viên trẻ về chính sách việc làm thanh niên. Ứng cử viên tổng thống đảng công lý Sim Sang-chon thì tới thăm thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang, kêu gọi sự ủng hộ của cử tri địa phương. Còn ứng cử viên tổng thống đảng Vì quốc dân An Chun-su mở cuộc họp đầu tiên của ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống đảng này, chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử. Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn đạt 83,5 tuổi. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 công bố kết quả điều tra về tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn. Những trẻ em chào đời trong năm ngoái sẽ sống bình quân tới 83,5 tuổi, dài hơn 0,2 năm so với tuổi thọ kỳ vọng năm 2019 và hơn 3,2 năm so với cách đây 10 năm. Theo giới tính, tuổi thọ kỳ vọng của các bé trai sinh ra trong năm ngoái là 80,5 tuổi, của các bé gái là 86,5 tuổi, chênh nhau 6 năm. Xác suất sống tới 80 tuổi của các bé trai là 62,6%, của bé gái là 81,5%. Một quan chức cục thống kê cho biết, so với bình quân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tuổi thọ kỳ vọng của bé trai Hàn Quốc dài hơn 2,6 năm, của bé gái là dài hơn 3,3 năm. Tuổi thọ kỳ vọng của bé gái Hàn Quốc dài thứ hai trong số các nước OECD, chỉ sau Nhật Bản. Xác suất tử vong do mắc ba bệnh gồm ung thư, tim mạch và viêm phổi của các em bé sinh ra vào năm ngoái là 46,8% với bé gái và 37,3% với bé trai. Do đó, rủi ro mắc ung thư của bé trai là 26,4%, của bé gái là 15,9%, là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tử vong. Ngoài ra, xác suất tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt và các bệnh liên quan tới ký sinh trùng như COVID-19 ở bé trai là 3,3%, bé gái là 4,1%, có mức tăng cao nhất trong số các loại bệnh so với một năm trước. Một điều đáng lưu ý là nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng máu gia tăng, lần đầu tiên lọt vào 10 căn bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu kể từ khi Cục Thống kê Quốc gia bắt đầu điều tra. Nếu loại bỏ nguyên nhân tử vong là ung thư, thì tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn sẽ tăng thêm 3,6 năm. Nếu loại bỏ nguyên nhân là các bệnh tim mạch, thì người Hàn sẽ có thể sống thêm 1,4 năm. Thời gian mà một người sống khỏe mạnh, không bị đau ốm là 65,6 năm với các bé trai và 67,2 năm với các bé gái. Xét theo khu vực, tuổi thọ kỳ vọng ở Seoul dài nhất, 84,8 tuổi. Sau đó tới thành phố Sejong và đảo Jeju. Tuổi thọ kỳ vọng ở tỉnh Bắc Gyeongsan và Bắc Chungcheong là ngắn nhất, đạt 82,6 tuổi. Hàn Quốc đón đợt lạnh sâu ngay từ ngày đầu tiên của tháng 12. Hàn Quốc đón ngày đầu tiên của tháng 12 với thời tiết lạnh sâu. Ngay sau khi đợt mưa thu kết thúc, luồng khí lạnh tràn xuống phía Tây Bắc đã bao phủ các vùng núi cao và đất liền. Nhiệt độ rớt xuống dưới âm 5 độ C. Đợt lạnh lần này được dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm vào sáng ngày 2 tháng 12, rồi sau đó nền nhiệt sẽ tăng dần từ ngày Chủ nhật 3 tháng 12. Cơ quan khí tượng dự báo, trong mùa đông năm nay, Hàn Quốc sẽ liên tục đón các đợt rét đậm tương tự. Đặc biệt, nhiệt độ tháng 12 năm nay và tháng 1 năm sau được dự báo sẽ tương tự hoặc thấp hơn so với mọi năm. Nguyên nhân lạnh được phân tích là do hiện tượng La Nina, hiện tượng nước biển ở khu vực Đông Thái Bình Dương gần xích đạo lạnh đi bất thường. Hiện tại nhiệt độ nước biển khu vực này đang thấp hơn 0,9 độ C so với mọi năm. Nối tiếp mùa đông năm ngoái, năm nay là năm thứ hai liên tiếp xảy ra hiện tượng La Nina. Giáo sư Ye Sang-uk thuộc Đại học Hanyang cho biết, khi xảy ra hiện tượng La Nina, cường độ khối khí áp cao từ Siberia sẽ có thể mạnh hơn mọi năm, dẫn tới gió mùa vào mùa đông cũng mạnh theo. Ngoài ra, việc băng tại Bắc Cực tăng nhiều vào mùa hè vừa qua nhưng vẫn chưa đóng băng trở lại, sẽ có thể khiến đợt lạnh kéo dài. Giáo sư Kim Beng-min, Đại học Pukyong cho biết, hiện tượng La Nina về cơ bản sẽ gây ra một mùa đông lạnh giá, trong khi khí quyển vùng Bắc Cực bị ứ động, làm kéo dài thời gian của đợt không khí lạnh. Thêm vào đó, sau khi đợt lạnh kết thúc, thì chất lượng bầu khí quyển được dự báo sẽ xấu đi. Xuất khẩu một số ngành công nghiệp chủ lực có thể bị giảm 40% nếu không tham gia sáng kiến RE100. Số doanh nghiệp toàn cầu tham gia sáng kiến RE100 đang ngày một tăng cao, với hơn 340 doanh nghiệp, trong đó có 13 doanh nghiệp Hàn Quốc. RE100 là một sáng kiến toàn cầu do tổ chức phi lợi nhuận của Anh mang tên nhóm khí hậu khởi xướng vào năm 2014. Theo đó, các công ty tham gia RE100 phải cam kết sử dụng 100% điện tái tạo. Toàn bộ diện tích 42.000 m² mái nhà xưởng của công ty LG Energy Solution ở thành phố Chongju, tỉnh Bắc Chungcheong, được bao phủ bởi tấm pin năng lượng mặt trời. Điện được sản xuất từ các tấm pin này được cung cấp cho tất cả các văn phòng trong nhà máy. Mục tiêu của công ty là sử dụng điện năng một phần từ các tấm pin trên, phần còn lại sẽ mua trực tiếp từ các công ty phát điện tái tạo, tiến tới đạt RE100 vào năm 2030. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đạt được RE100 là phương tiện hết sức quan trọng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của công ty, được thị trường tin tưởng hơn. Tất cả các khách hàng của công ty LG Energy Solution tại nước ngoài đã khởi động quá trình trung hòa carbon và yêu cầu các đối tác cung ứng Hàn Quốc phải tham gia vào sáng kiến RE100, tạo ra hiệu ứng domino. Đó là bởi 70% khí carbon thải ra trong quá trình sản xuất pin là phát sinh trong quá trình sản xuất vật liệu. Do đó, việc sản xuất carbon thấp sẽ không thể thực hiện nếu không có sự đồng tham gia của các công ty đối tác. Vấn đề đặt ra là giá năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc vẫn còn rất cao. Nhà nghiên cứu Kim To-won thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc cho biết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung đang phải đứng trước lựa chọn nan giải về vấn đề chi phí. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về thiếu nhân lực chuyên môn. Tuy nhiên, dù khó khăn như vậy nhưng các doanh nghiệp khó có thể từ chối tham gia sáng kiến RE100. Có phân tích dự báo rằng, cho tới năm 2040, xuất khẩu các ngành công nghiệp chip bán dẫn, pin và màn hình có thể giảm mạnh tối đa 40% nếu không tham gia sáng kiến này. Ông Sam Kim Min, người đứng đầu sáng kiến RE100 cho biết, nếu các doanh nghiệp bỏ lỡ tham gia sáng kiến này, thì tới năm 2040, Hàn Quốc sẽ bị mất 3,8% tổng sản phẩm quốc nội GDP, gây ra một cú sốc kinh tế rất lớn và bị các nước khác áp dụng năng lượng tái tạo đuổi kịp. Do vậy, vấn đề cấp thiết lúc này là cần phải chuyển đổi các doanh nghiệp trong nước thành các doanh nghiệp mô hình sử dụng điện năng tái tạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.